tùy khía cạnh nào mà nói. Nếu vì sự cung kính lợi dưỡng cho bản thân mình thì dù hy sinh thì hy sinh, chứ không nên nói vọng ngữ. Nếu vì lợi sinh, tức là lợi ích cho chúng sinh, thì quả thật có lợi ích cho chúng sinh thì cũng không ngại gì mà mình phải phương tiện quyền xảo mà nói vọng ngữ. Tức là nếu khi nói vọng ngữ mà lợi ích cho chúng sinh thì chẳng có gì phải ngần ngại hết. Nói vọng ngữ như vậy chẳng những không phạm tội lại còn sinh nhiều công đức. Điều này Đức Bổn Sư Thích Ca đã làm một cái gương rất tốt. Khi Ngài còn tại thế, một hôm có một con thỏ bị thợ săn rượt bắt. Thỏ chạy trốn vào trong đạo trường của Phật. Ngài thấy rõ thỏ chạy vào, nhưng khi thợ săn đến hỏi Ngài, Ngài nói là không thấy con thỏ nào chạy vào tịnh xá. Vì muốn cứu sinh mạng của thỏ, Phật dù nói không thấy nhưng không phạm giới vọng ngữ, lại sinh rất nhiều công đức. Trong Du Già Bồ Tát Giới Bồn có nói rất rõ, nếu gặp những nhân duyên hữu tình bị hoạn nạn, vì muốn cứu những hữu tình ấy khỏi cảnh tán thất sinh mạng, bèn suy tư như vậy: việc này dù ta biết rõ nhưng ta không thể nói thật, vì làm cho chúng sinh chịu cảnh khổ nạn. Nhưng nếu ta che giấu cũng khó tránh khỏi cái lỗi trái với tự tâm. Suy tư hai ba phen như vậy, vì muốn giải thoát mạng nạn cho chúng sinh nên cũng phải nói trái với tự tâm mình vậy. Nên Đức Bồ Tát nói vọng ngữ như thế không vì mong cầu danh dự lợi dưỡng cho cá nhân mình, mà hoàn toàn xuất phát từ lòng lợi tha. Nên tuy nói vọng ngữ nhưng với giới Bồ Tát chẳng những không vi phạm mảy may, lại còn sinh vô lượng công đức. Vọng ngữ không vì tâm nhiễm ô mà vì tâm từ bi, cố nhiên là vô tội. Tâm nhiễm ô tức là cái tâm tham lam danh dự lợi dưỡng, hay là tâm sân hận, hay tâm si mê, gọi là tâm nhiễm ô. Nếu có tâm mong cầu danh lợi thì tội ấy nặng vô cùng, sẽ chiêu cảm quả báo cực nặng. Nói về chính báo của tội vọng ngữ là đọa vào trong tam ác đạo, thọ các khổ quả. Vì dư báo thì khi ra khỏi tam ác đạo, sinh trên nhân gian này phải chịu hai hậu quả. Một là thường bị người bài bán, như có người thật không có lỗi lầm chi nhưng đi đâu cũng bị người ta nói xấu. Đó là do dư báo của tội đại vọng ngữ của đời quá khứ chiêu cảm. Hai là thường bị người lừa gạt, mê hoặc, dối gạt mà bị tổn thất tài vật rất nhiều. Nói lời dối gạt có quả báo như vậy, còn không nói hư dối, nói lời chân thật thì có lợi ích gì? Trong kinh Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Phẩm Tịnh Giới có nói: xa lìa lời nói hư dối được bốn thứ quả báo lược phân biệt như sau. Một người nói lời chân thật, chư thiên long thần đều để tâm thương xót, luôn luôn theo thủ hộ. Nhờ đó mà không đến nỗi bị tổn hại một cách không duyên cớ. Ở đời này, chúng ta đến bất cứ nơi nào cũng có các cạm bẫy, chỉ hơi sơ ý liền bị vướng bẫy chợt té. Hiện tại tu hành các công đức lại giữ giới vọng ngữ thanh tịnh, nên được chư thiên thủ hộ, tự nhiên không sợ lạc vào trong vòng của người khác, tức là trong vòng bẫy. Sở dĩ chư thiên thủ hộ bạn vì bạn thường nói lời chân thành, do đó chúng ta thấy lời nói chân thật vô cùng cần yếu vậy. Người nói lời chân thật không dừng lời hư vọng để lừa gạt người, cho nên nói ra lời chi liền được người ta tin nghe. Đó là một điều không phải dễ làm. Vì trải qua thời gian trường kỳ hai bên giao tiếp với nhau, người biết lời nói của bạn nói ra đều là có căn cứ và sự thật, không phải tùy tiện mà nói bướng nói càn. Lâu ngày chảy tháng với lời nói của bạn, tự nhiên tín nhiệm không nghi. Là một vị Bồ Tát lợi sinh vì người tuyên thuyết chính pháp của Như Lai đã xa lìa hẳn lời nói hư vọng. Nếu chúng sinh nghe pháp liền phát tâm thâm tín, thừa nhận những Phật pháp đã giảng dạy rất hợp đạo lý và rất lập ý, vâng theo lời dạy mà thực hành, như thế bạn khỏi phí công và đạt được mục đích thuyết pháp độ sinh của mình. Giá như lời nói của một vị pháp sư hoằng dương Phật pháp không được sự tin nghe của thính chúng, thì vị pháp sư ấy thành tựu được cái gì? Người thông thường khi nói chuyện còn cần làm cho người tín nhiệm lời nói của mình, thì với vị hoằng truyền chính pháp của Như Lai, khi mình thuyết pháp lợi sinh, muốn khiến cho nhân quần tín nhiệm lời nói của Đức Phật, mình lại càng phải giữ cái giới không vọng ngữ này một cách khẩn yếu hơn nữa. Như thế phải làm thế nào để có thể thuyết pháp mà khiến cho mọi người đều tin nghe? Điều này chỉ có xa lìa vọng ngữ mới được như vậy. Thì đây chúng ta thấy là cái hai trường hợp trên, là trường hợp thứ nhất là chúng ta được cái sự ủng hộ của chư thiên. Bởi vì chư thiên tức là thuộc về cái thiện lực, mà khi chúng ta mà không nói vọng ngữ thì cái thiện căn nó tăng trưởng, thiện căn nó tăng trưởng, thành ra nó phù hợp, nó tương ưng với lại cái thiện tính của chư thiên, thành ra chư thiên có thể thông đến với lại chúng ta được để mà ủng hộ. Nghĩa là có như là mình ở trong cuộc đời này, ví dụ như một người nhà giàu có một đám gọi là người tôi tớ nghèo nàn để mình nuôi dưỡng làm kẻ hầu kẻ hạ của mình, thì trong đó, đó có một cái người nào á mà cái căn cơ của họ nó phù hợp với người chủ thì tự nhiên là sẽ được cái sự ủng hộ người chủ. Nếu người chủ hiền thì người chủ thấy ở trong cái giới tôi tớ của mình có người nào hiền, tự nhiên người chủ sẽ ủng hộ cái người hiền đó. Đó là cái một cái định luật tự nhiên giữa cái sự thu hút giữa các năng lực thiện ác với nhau. Cái nào cùng ác thì nó thu hút lẫn nhau, cái nào thiện nó thu hút lẫn nhau, và nó trong khi nó thu hút như thế thì nó trợ lực cho nhau. Do đó chắc chắn là khi chúng ta làm điều thiện là chúng ta có được cái thiện lực nó hộ trì, thì trong cái thiện lực đó là nó có các loài chúng sinh chờ. Còn cái trường hợp thứ hai là trường hợp mà chúng ta phải tập các giới này để phát triển công đức, từ công đức đó chúng ta lợi ích cho chúng sinh. Nếu mà chúng ta muốn lợi ích cho chúng sinh, một người Phật tử đại thừa mà đi nói lời dối gạt, lời vọng ngữ, về sau này mình bị cái kết quả quả báo là mình nói người ta không tin nữa. Để lúc bây giờ mình hiểu Phật pháp cái lắm, nhưng mà mình nói người ta nhất định người ta không chịu nghe. Thì có vậy thì làm sao mà làm lợi ích cho chúng sinh được. Thành ra chính cái người Phật tử đại thừa là phải suy nghĩ kỹ về giới luật, phải duy trì giới luật vì chúng sinh mà giữ giới một cách hết sức nghiêm cẩn. Cái lợi ích thứ ba của vấn đề giới nói vọng ngữ này là người nói lời chân thật. Vì đã xa lìa lời nói dối nên bất cứ sinh ở nơi nào, trong miệng của mình thường tiết xuất hương vị của thanh liên hoa, tức là hoa sen xanh. Nói ra tôi, tức là Pháp Sư Diễn Bồi, tin chắc quý vị cũng như tôi nhận thấy khi chúng ta mặt đối mặt nói chuyện. Nếu trong miệng của người kia phát ra cái hơi hôi thì nhất định chúng ta không thích nói nhiều với kẻ ấy. Trái lại, cái miệng của người ấy thường phát cái mùi hương liên hoa, thì dù người ấy nói những điều không phải chỗ chúng ta ưa thích nghe, nhưng vẫn có ý muốn cùng người ấy đàm thoại, và người ấy được mọi người khác sẽ ái kính. Lại nữa, do nơi mình thành thật không hư dối, tin chắc người đối với mình cũng không bao giờ nói lời giả dối, cho nên không nghi người khác nói lời giả dối. Mình đối với người có thái độ chân thật như vậy, tự nhiên người cũng sẽ tin lời nói của mình là chân thật. Như thế hai bên tương xử với nhau hoàn toàn đặt lòng tin với nhau, thì không xảy ra việc bạn nghi ngờ, tôi nghi kỵ, lưỡi nghi từng lớp mà phát sinh. Đây là kết quả rất đẹp do xa lìa lời nói dối mà được. Mà việc người đời khó làm là gây uy tín với nhau. Một người đã có uy tín tốt đẹp thì đi đến đâu cũng được lợi ích, vì thế cần phải nói lời thành thật, xa lìa lời nói hư dối. Đây là cái kết quả thứ ba, tức là mình nếu mà nói chân thật nhiều kiếp thì cái hơi ở trong miệng mình nó phát ra hơi thơm. Thì trường hợp này chúng ta ít thấy, bởi vì cái này có lẽ cần phải rất nhiều kiếp. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa được đến mức đó thì cũng được đến cái mức độ gọi là cái lưỡi của mình nó có một cái năng lực. Như là cái trường hợp lợi ích thứ hai là làm người ta tín nhiệm, trường hợp lợi ích thứ ba là làm cho người ta thích nghe, thích nghe cái miệng lưỡi của mình. Thì mình mà người ta nghe thì do đó mình đi đâu mình cũng được lợi hết. Thì điều lợi ích thứ tư là người nói lời chân thật thì bất cứ nói ra lời chi tự nhiên được sự tín nhiệm của mọi người, nhất là một vị Bồ Tát thuyết pháp độ sinh. Khi bạn nói ra một lời pháp chi đều được chúng sinh nghe theo và cảm thấy hoan hỷ vô cùng. Nếu bạn đem công đức nói lời chân thật ấy hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề, sẽ được chân thật ngữ của Như Lai đắc quả vô thượng Bồ Đề, xa lìa lời nói hư dối, giả gạt, có thể thâu hoạch được quả báo thù thắng như trên vậy. Kết quả thứ tư là mình có thể độ được chúng sinh nhờ mình nói lời chân thật. Nhưng ở đây có một vấn đề cái người Phật tử lưu ý nhận xét, tức là mình tin tưởng vào bốn cái kết quả gọi là đặc biệt của do nói lời chân thật, tức là giữ cái giới không vọng ngữ. Thì khi giữ được cái giới không vọng ngữ nữa mà mình chỉ nói toàn lời chân thật thì nhiều kiếp mình sẽ được cái bốn cái kết quả như vậy. Thì ở đây mình có một cái điểm biết là trong Phật pháp đó, vấn đề học Phật rất là mênh mông bao la. Người Phật tử nên kiên nhẫn và nên phát tâm dũng mãnh để mà học hỏi không ngừng. Thì đây chúng ta thấy một điểm là Có nhiều khi có nhiều vị không phải là nói lời chân thật nhiều, mà do tụng kinh nhiều, do niệm Phật nhiều, mà miệng lưỡi của mình tự nhiên có một công đức thù thắng. Từ đó những cái kiếp sau mình có thể mình nói ra, người ta nghe người ta tin phục lắm. Thì từ chỗ này người Phật tử mình phải nhận xét ngay. Khi mình tiếp xúc với nhiều người, hay khi mình tiếp xúc những vị Pháp Sư ấy, mà mình nghe những lời nói của vị Pháp Sư đó lôi cuốn mình, hấp dẫn mình, và có thể làm cho mình tin nghe, mình thích nghe theo, thì mình phải lưu ý ngay một điểm rằng là như vậy, tức là cái vị Pháp Sư đó có nhiều công đức tu hành. Có thể là toàn nói lời chân thật, có thể là tụng kinh nhiều, có thể là niệm Phật nhiều, mà bây giờ tự nhiên nói ra được mình cảm mến như vậy, thì mình phải ý thức điều đó. Tại sao mình cần thiết phải ý thức như vậy? Bởi vì cái người Phật tử Đại Thừa có cái trách nhiệm là phải thành Phật. Mình không phải có trách nhiệm là một người học trò suốt đời. Mình có cái trách nhiệm mình là học trò để mình thành ra bậc thầy, thành ra bậc đại thiện tri thức, thành ra đại Bồ Tát và thành ra Phật. Thành ra mình phải luôn luôn mình ghi nhớ một điểm là bằng cách nào mình cũng phải phát triển trí huệ. Và đó, khi mà mình có một cái chuyện gì đấy thì mình phải nhận xét ngay, chứ mình đừng có thấy là đó là vị thầy, đó là vị Pháp Sư. Bây giờ vị Pháp Sư nó lại có một cái nói mà khiến cho mình nghe cái mình tin phục, mình thích thú vô cùng. Thế thì còn điều gì bằng nữa? Pháp Sư mà lại nói hay, mình nghe mình phục, thế là xong rồi. Tâm mình không buồn nghĩ nhân quả, tại sao Pháp Sư được như vậy. Mình không buồn nghĩ đến cái chuyện nhân quả, tức là mình không chịu lấy nhân quả để phát triển trí huệ nữa. Điều này không nên. Người Phật tử Đại Thừa không thể như thế được. Người Phật tử Đại Thừa phải suy nghĩ ngay, do cái nhân gì mà Pháp Sư được như vậy. Rồi thì mình mới bảo là nếu mình thấy như vậy hay quá, mình kính phục Pháp Sư quá, thì mình hãy gieo cái nhân đó đi. Chứ mình đừng có bảo là thôi cái chuyện mà nói hay đó là chuyện của Pháp Sư thôi, còn chuyện của mình chỉ là cứ nghe theo. Như là Thiên Lôi ấy, Pháp Sư nói sao nghe vậy. Không phải như vậy. Mình phải theo đó mình học tập. Mình đã thấy một cái hay nào của bất cứ một chúng sinh nào, cái người Phật tử Đại Thừa cần thiết phải có cái tâm niệm là phải học hỏi và tu hành tất cả mọi thiện pháp. Rồi đến đây nữa là cái điểm mình cần phải lưu ý. Nhưng mà nếu mà mình thấy cái vị Pháp Sư đó chỉ hấp dẫn và lôi cuốn người ta để mà hưởng lấy cái lợi của mình thôi, thì mình hiểu ngay rằng là như thế là không đúng rồi. Bởi vì cái con đường Đại Thừa không phải hấp dẫn lôi cuốn chúng sinh là để hưởng cái lợi cung kính và danh vọng, lợi dưỡng, mà mục tiêu là chỉ để độ chúng sinh thôi. Thành ra nếu mà mình đi theo một Pháp Sư nào mà mình chỉ thấy là đến cái chỗ mình cung kính Pháp Sư đó là hoàn toàn ngưng lại hết, thì mình biết ngay là không phải con đường Đại Thừa nữa. Đã chỉ có nương theo Đại Thừa để tu, nhưng mà đã không có biết rõ được, đi đúng được con đường Đại Thừa. Cái đó chỉ là tương tự Đại Thừa chứ không phải là chân chính Đại Thừa. Và mình sẽ biết ngay là cái vị Pháp Sư này kiếp trước có tu niệm Phật, có tụng kinh nhiều, có nói những lời chân thật, nhưng mà không có kinh nguyện thành Phật độ chúng sinh. Thành ra vì vậy Pháp Sư đó chỉ giúp mình đến cái mức độ cung kính cúng dường và chấm hết. Nhưng mà mình là người Phật tử, mình có cái nhiệm vụ phải thành Phật, nên đến đó mình không chịu ngưng, và mình phải phát triển công đức nữa. Mình biết ngay là mình sẽ không nên mình theo Pháp Sư là một điều, nghe theo Pháp Sư để hưởng lợi ích của Phật Pháp một điều. Điều thứ hai, quan sát nhân quả của Pháp Sư để mà gieo chính cái nhân mà Pháp Sư đã được kết quả ngày nay. Điều thứ ba nữa, quan sát nhân quả nó một cách kỹ lưỡng để thấy rằng là trong cái nhân quả đó có điều gì thiếu sót thì mình phải phát nguyện bổ túc thêm. Thì lấy cái bài học của Pháp Sư như vậy, mình mới nghĩ rằng như vậy thì mình giờ đây mình cũng gieo lời nói chân thật, nhưng mà mình phải gieo thêm cái nhân Bồ Đề, đó mới là cái nhân chính, là để thành Phật độ chúng sinh, là để làm sao lợi ích cho tất cả chúng sinh, chứ không phải chỉ để nói cái lời hay, để nói cái lời hấp dẫn lôi cuốn người ta, để rồi mình chỉ hưởng lấy cái lợi riêng tư cho mình. Hoàn toàn phải có cái tâm niệm vì lợi ích chúng sinh, hồi hướng đến tất cả chúng sinh, thì lúc đó mình sẽ sửa sai lại những cái nhân thiếu sót của Pháp Sư. Thì có thể nói là người Phật tử Đại Thừa có cái bổn phận và trách nhiệm như vậy. Bởi vì đối với Đại Thừa, cả tại gia và xuất gia đều có chung một nhiệm vụ, bổn phận như nhau, đó là lợi ích cho chúng sinh, và cái mục tiêu như nhau là phải thành Phật hết. Nên có thể nói là các vị Phật tử Đại Thừa đều phải tu y như là cái tinh thần của mình nó y như là một cái vị xuất gia vậy. Mà cái vị xuất gia trong tinh thần của mình nó phải y như là cái vị Bồ Tát tại gia. Hai người đều cùng một cái tinh thần đại Bồ Đề, vì tất cả chúng sinh, lợi ích cho tất cả chúng sinh. Và do đó mình mới bắt đầu nhận xét, phát triển tất cả. Mình bắt đầu phải thấy. Mình đừng có nghĩ rằng là khi mà mình nhận xét nhân quả của Pháp Sư đó là một cái phạm, một cái gì hết á. Bởi vì cái tâm của mình không có một cái gì gọi là coi nhẹ cái vị Pháp Sư đó. Mình hoàn toàn cung kính. Mà giờ đây á, chỉ vì quá cung kính, chỉ vì muốn được cái lợi ích đó, nên mà mình phải nhận ra được cái nhân quả của Pháp Sư. Rồi mình tu hành cái nhân đó để được cái quả như Pháp Sư. Mà nếu Pháp Sư có khuyết điểm nào á, thì mình phải bổ cái khuyết điểm đó. Chứ không nên bao giờ có cái tâm niệm gọi là coi thường vị Pháp Sư đó. Nhưng mà do không coi thường Pháp Sư không có nghĩa rằng là hoàn toàn mù quáng trước tất cả mọi khuyết điểm của Pháp Sư. Mà cung kính Pháp Sư chính là bởi vì mình thấy rõ. Nhưng mà mình thấy rõ nhân quả, thành ra tự nhiên là mình biết rằng Pháp Sư thiếu sót những cái điểm đó là chỉ vì Pháp Sư chưa có cái nhân đó.